Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 3 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ phường Đồng Quang đã có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, trong đó có thể kể đến việc thực hiện công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng.
Để phát huy vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng đã có nhiều cách làm hiệu quả. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của bà Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 25 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp bất thường lần thứ 2 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức để thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của luật. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm các chức danh đã được nghỉ chế độ và được giao nhiệm vụ công tác khác, đồng thời xem xét cho ý kiến giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 3 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13 đối với ông Nhữ Văn Tâm do được nghỉ hưu theo chế độ, miễn nhiệm ông Phạm Văn Thọ, nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các ông Bùi Thanh Hải, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Thái Cương, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do được điều động chỉ định nhận nhiệm vụ công tác mới. Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và 3 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các ông Nguyễn Bá Chính, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Kết quả bỏ phiếu đối với việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các vị trí nói trên đều đạt cao. Trên cơ sở đó, tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về công tác cán bộ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bầu với trọng trách được giao sẽ phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của Đảng và của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Chiều ngày 25 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, các chi đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Khối doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.200 đảng viên. 9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn khối ước đạt gần 3.300 tỷ đồng, giá trị xây lắp ước đạt trên 380 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt trên 22.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách theo số phát sinh với giá trị đạt 915 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã có 31 trên 39 đơn vị đã xác định được lợi nhuận với tổng giá trị 413 tỷ đồng. Giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 22.000 lao động với thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 7,5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, các đơn vị doanh nghiệp đã kết nạp được 39 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 77 đảng viên. Hội nghị đã thảo luận các nội dung nhằm chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm duy trì sinh hoạt đảng có hiệu quả, những thuận lợi khó khăn trong việc triển khai các chỉ thị nghị quyết của đảng các cấp, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng của khối trong 9 tháng qua và đề ra các giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các đơn vị trong khối cần bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan đơn vị trong những tháng cuối năm và trong năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó đặc biệt chú trọng đề án số 06 DATU ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy Thái Nguyên về phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là nghĩa vụ thuế, quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp. Chiều 25 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 tại Chi cục Thuế thành phố. Qua giám sát cho thấy, 9 tháng qua, Chi cục Thuế đã tích cực triển khai các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, nắm bắt đầy đủ các chính sách pháp luật thuế, đồng thời tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các tổ chức cá nhân người nộp thuế. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng của thành phố đạt trên 1.570 tỷ đồng, bằng 76% dự toán tỉnh, thành phố, đạt trên 100% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế, phí đạt trên 710 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 860 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung như công tác chỉ đạo triển khai thu thuế, phí và lệ phí, làm rõ một số khó khăn tồn tại về cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, trách nhiệm của chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách ở phường xã v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Chi cục Thuế tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, rà soát khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ các sắc thuế, làm tốt công tác thu nợ thuế, tăng cường tham mưu phối hợp với các đơn vị phường xã đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019. Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11, tại các trường trung học cơ sở Nha Trang, Trưng Vương và Nguyễn Du sẽ diễn ra hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội và âm nhạc mỹ thuật cấp trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020. Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức. Tham gia hội thi, 169 giáo viên được lựa chọn từ các phòng giáo dục và đào tạo qua các vòng thi cấp trường và cấp huyện, thành thị sẽ tham gia thi dạy giỏi ở 7 bộ môn gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật. Trong tổng số 169 thí sinh tham dự hội thi năm nay, có 43 người đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh một lần, 17 người đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hai lần. Đặc biệt, tại hội thi năm nay, có nhiều thí sinh đã tham dự và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhiều lần. Điều đó thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên của các cơ sở giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh. Tại hội thi lần này, đoàn thành phố Thái Nguyên có 42 giáo viên tham dự thi. Đây cũng là đoàn có số lượng thí sinh tham gia hội thi đông nhất.
Trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho hơn 200 đồng chí là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của công an các địa phương, đơn vị. Đây là lớp tập huấn thứ hai tính từ tháng 7 năm 2019 đến nay. Tham gia huấn luyện, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và xây dựng các mô hình điểm trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, phương pháp lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ hiện trường vụ cháy, phương pháp xây dựng phương án chữa cháy, tổ chức thực tập phương án chữa cháy ở cơ sở và hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy tại chỗ, giới thiệu tính năng, tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số dụng cụ phương tiện chữa cháy được trang bị như các loại bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy ngoài nhà, vách tường, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở còn được trang bị thêm các kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và quy trình cứu chữa một vụ cháy, thực hiện các biện pháp chữa cháy cơ bản. Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ là rất quan trọng. Đặc biệt, đối với lực lượng công an là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thì việc nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết. Bởi cá nhân các đồng chí công an không chỉ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong cơ quan, hộ gia đình mà còn phải tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia phòng cháy chữa cháy, kịp thời giúp đỡ nhân dân, cứu người, cứu tài sản khi có tai nạn, sự cố xảy ra.
Ngày 25 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trưng Vương, Công an phường phối hợp với Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Trưng Vương tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền một số vấn đề về tôn giáo, tình hình an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn. Tại hội nghị, gần 120 đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của phường, các đồng chí là bí thư, tổ trưởng, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị xã hội ở các tổ dân phố đã được tuyên truyền về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các văn bản quy định về việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nội dung cơ bản của luật phòng chống tác hại của rượu bia, một số vấn đề về tôn giáo, tình hình an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn. Trong thời gian qua, việc tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật luôn được phường Trưng Vương bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên đổi mới phương thức, hình thức tổ chức thực hiện. Nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật mới của trung ương và địa phương, qua đó góp phần quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ thành phố nói chung và các đoàn viên thanh niên phường Đồng Quang nói riêng đã có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, trong đó có thể kể đến việc thực hiện công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường Đồng Quang, ngày 8 tháng 4 năm 1985, ngày 8 tháng 4 năm 2020, phản ánh của phóng viên Lưu Lan.
Sau gần một tháng thi công, công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình gồm 5 thiết bị tập luyện thể dục thể thao chuyên dụng như tập lưng eo, tập chân đôi, đi bộ chân không, xoay eo và xà đơn được lắp đặt trên vỉa hè tuyến đường quy hoạch ngõ 2, ngõ 63, phường Đồng Quang. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 17 triệu đồng, được vận động từ các cơ sở đoàn, nhân dân, các tổ dân phố cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn phường. Được tham gia trải nghiệm tập luyện cùng các ông bà và các cháu của tổ dân phố số 5, chúng tôi cảm thấy rất vui khi một công trình tuy nhỏ nhưng lợi ích đem lại đối với sức khỏe của người dân là rất lớn. Đặc biệt, thiết bị tập lưng eo, đi bộ trên không được nhiều người lựa chọn để tập luyện, bởi các thiết bị này hỗ trợ tích cực trong việc giảm cân, làm săn chắc cơ thể mà không làm tốn nhiều sức. Có thể nói, công trình đã góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tổ dân phố số 5 nói riêng và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Đồng Quang nói chung. Bà Phạm Thị Nhung, người dân tổ 5 phường Đồng Quang chia sẻ.
Nhưng bản thân tôi là tôi cứ tập 2 buổi, sáng là tôi tập từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi và chiều tôi cũng tập từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi tối. Bây giờ có cái tập này tôi nghĩ rằng là sức khỏe tôi sẽ khỏe lên, người sẽ gọn, khi mà tập xong về thì cảm thấy nó sảng khoái, ăn uống hoặc là làm việc tự nó nhẹ hẳn người.
Tổ dân phố số 5 phường Đồng Quang hiện có trên 200 hộ với hơn 700 nhân khẩu. Thời gian qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong tổ ngày càng phát triển mạnh, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, nhất là môn cầu lông, bóng chuyền hơi, đạp xe đạp. Tính đến nay, trên 50% số dân trong tổ thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao và đã thành lập được một tổ bóng chuyền hơi. Nhằm tạo thêm địa điểm tập luyện thể dục cho nhân dân trong tổ, đoàn thanh niên phường đã tích cực vận động các đoàn viên thanh niên chung tay góp sức thực hiện công trình thanh niên, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Chị Trần Thị Kiều Anh, Bí thư đoàn thanh niên phường Đồng Quang cho biết.
Hiện nay thì trên địa bàn phường Đồng Quang thì cái khu tập thể dục liên hoàn này là công trình đầu tiên của đoàn thanh niên. Đoàn phường Đồng Quang cũng rất muốn là nhân rộng cái mô hình này, nhưng tuy nhiên về kinh phí cũng còn hạn chế nên là chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để làm sao huy động mọi nguồn lực để có thể mở rộng thêm cái mô hình này trên địa bàn phường, làm sao để góp phần nâng cao cái tinh thần thể dục thể thao cho bà con nhân dân cũng như đoàn viên thanh niên.
Để công trình thực sự phát huy có hiệu quả, đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường đã bàn giao công trình cho tổ dân phố số 5 phường Đồng Quang sử dụng, bảo quản và bảo trì. Hy vọng với công trình thanh niên này, nhân dân tổ dân phố số 5 nói riêng và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Đồng Quang nói chung sẽ tích cực tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên số cuối tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trên lĩnh vực quản lý trật tự mỹ quan đô thị. Tiếp đó có bài phỏng vấn về nội dung Hội Phụ nữ phường Phan Đình Phùng tích cực thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong 9 tháng năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã ban hành triển khai chỉ thị về việc nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã triển khai thực hiện kế hoạch số 95 KHUBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, phố trên địa bàn toàn thành phố. Kết quả cụ thể trong 9 tháng qua, các đơn vị chức năng của thành phố đã kiểm tra, nhắc nhở gần 6.900 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông, lập trên 1.500 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, tạm giữ gần 7.200 tang vật, gần 2.700 kg đồ tươi sống, trên 8.500 băng rôn, mái bạt các loại, tháo dỡ gần 3.000 bục bệ, vệt dắt xe, xử phạt vi phạm hành chính gần 2.000 trường hợp, với tổng số tiền gần 520 triệu đồng. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao kỷ cương quản lý đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, 9 tháng qua, thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 2.600 hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng, trong đó đã giải quyết cho trên 2.400 hồ sơ, đang giải quyết gần 160 hồ sơ. Việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Ngoài ra, thành phố cũng đã ban hành hướng dẫn về quy trình quản lý sau cấp phép xây dựng, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các phường xã tổ chức kiểm tra trên 750 trường hợp xây dựng trên địa bàn. Qua kiểm tra, có 64 trường hợp xây dựng sai phép, 28 trường hợp xây dựng không phép, 4 trường hợp sửa chữa không thay đổi kết cấu nhà. Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với 38 trường hợp với tổng số tiền 576 triệu đồng. Đi đôi với công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng để góp phần nâng cao ý thức của mọi người dân trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.
Thưa quý vị và các bạn, để phát huy vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng đã có nhiều cách làm khá hiệu quả. Điều này đã được bà Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên trao đổi trong cuộc trò chuyện với phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin bà cho biết hiện nay Hội Phụ nữ phường Phan Đình Phùng có bao nhiêu hội viên và sinh hoạt ở bao nhiêu chi hội?
Hiện nay trên địa bàn phường Phan Đình Phùng chúng tôi thì có 40 tổ dân phố. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thì chúng tôi có 41 chi hội, trong đó thì có 40 chi hội đường phố và một chi hội trường trung học cơ sở Nha Trang. Hiện tại thì chúng tôi có 2.338 hội viên.
Trong thời gian qua thì Hội Phụ nữ phường đã có các cái hoạt động cụ thể gì để tuyên truyền đến toàn thể hội viên thực hiện cái đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn?
Đối với cấp hội chúng tôi cũng đã thực hiện với cái kế hoạch của Ủy ban dân phường thì chúng tôi đã triển khai tới 41 chi hội trên địa bàn phường và chúng tôi đã thành lập cái chi hội phụ nữ nòng cốt trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Thì điển hình thì chúng tôi cũng có xây dựng cái chi hội phụ nữ tổ 9, chi hội phụ nữ tổ 34 cũng là một trong những cái chi hội làm điểm. Bên cạnh đó thì năm 2019 thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái hội thi phụ nữ với bảo vệ môi trường và trong cái hội thi đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền về cái đề án phân loại rác thải tại nguồn và gắn với cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tuyên truyền trên cái hệ thống loa truyền thanh của Ủy ban nhân dân phường tới các tổ dân phố trên địa bàn phường.
Hiệu quả hoạt động tại các chi hội phụ nữ nòng cốt trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn này như thế nào?
Chi hội phụ nữ nòng cốt trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn là được chị em phụ nữ là rất là nhiệt tình ủng hộ. Bên cạnh đó thì được các đồng chí trong cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo sát sao và được các ban ngành đoàn thể ủng hộ. Thì chị em phụ nữ đã và tổ chức cái sinh hoạt vào ngày thứ bảy hàng tuần và quét dọn các cái đường phố và bóc rỡ cái biển quảng cáo. Trong đó thì hướng dẫn đến từng gia đình hội viên về cái túi thân thiện trong cái việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Để thực hiện tốt đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, bà đánh giá như thế nào về vai trò của người phụ nữ?
Trong cái việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường thì chúng tôi lấy cái cán bộ hội viên làm nòng cốt, bởi vì đối với mỗi gia đình hội viên thì cái việc phân loại rác thải chủ yếu vẫn là chị em phụ nữ vào bếp và trong cái việc quét dọn vệ sinh ở trong mỗi gia đình và ở ngoài xã hội thì chị em phụ nữ là cái người mà tuyên truyền là vận động nhân dân là tốt nhất.
Trong thời gian tới thì hội có kế hoạch như thế nào để tiếp tục nhân rộng các mô hình thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn?
Đến năm 2020 và sau khi tổng kết sáp nhập tổ dân phố thì chúng tôi định hình lại, và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ chọn một số những cái mô hình điểm của các tổ như tôi chi hội phụ nữ tổ 9, chi hội phụ nữ tổ 34 để nhân rộng tới các cái chi hội còn lại, để làm sao được nâng cao được cái ý thức của cán bộ hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân trong cái việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Ngoài cái đấy thì chúng tôi còn phối hợp với chỗ bên đội vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng của phường thường xuyên kiểm tra cái việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường để hướng dẫn cho các cái hộ gia đình là phân loại là đúng hơn, để làm sao mà vừa kết hợp với các cái hộ gia đình, vừa kết hợp với hội viên và toàn xã hội, nâng cao được cái ý thức của cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn phường.
Xin cảm ơn bà.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Nào anh ơi đến với Thái Nguyên hôm nay, đường mới thanh thang rộn ràng, hú ca rực say. Một miền quê quy khai giang tay đón mời. Chào Thái Nguyên, chào thủ đô kháng chiến. Xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên. Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà Viền. Một vùng Thái Nguyên đang chắp cánh bay lên. Ta cùng sát vai dựng xây nông thôn mới, cho miền núi xa sẽ tiên kịp miền xuôi. Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn, đu trẻ thơm hương bạt ngát tới chân trời. Nào bạn ơi đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Đường cao tốc đi tắt xe ai lướt nhảy, tiền về một nơi thắp sáng quê hương sông Lam. Là thủ đô kháng chiến trong quân xâm lăng, trên khắp cách mang hào hùng tràn sự vẻ vang. Quê hương non sông chung tay xây dựng, Thái Nguyên thân yêu ngày mới đã đến thủ đô kháng chiến. Xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên.
Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà Việt. Một vùng Thái Nguyên đang chắp cánh bay lên.
Ta cùng sát vai dù xây nông thôn mới, cho miền núi xa sẽ tiên kịp miền xuôi.
Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn, đồi chè thơm hương bạt ngát tới chân trời.
Nào bạn ơi đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Đường cao tốc đi tắt xe ai lướt nhảy, miền về nguồn nơi thắp sáng quê hương xóm làng. Là thủ đô kháng chiến trong quân xâm lăng, truyền thống cách mang hào hùng tràn sự vẻ vang. Vì quê hương non sông chung tay xây dựng, Thái Nguyên thân yêu ngày mới đã đến rồi. Vì tổ quốc non sông sung chắc trong tay, hành giữ biên cương biển trời chủ quyền tổ quốc. Để đàn em diêu diên tung tăng tới trường, để cho quê hương vang mãi câu thề bên thường. Nào bạn ơi đến với
giang tay đón mời. Thái Nguyên quê tôi ngày mới đã đến rồi. Thái Nguyên quê tôi ngày mới đã đến rồi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có nơi mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có nơi mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083-78-106-66, 091-44-64-190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Minh Tâm Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.